Số 4, à câu này vui nhất, câu này là vui. Đọc cái đoạn tin mừng này, cố gắng xem trong thời gian càng nhanh càng tốt. Chương 28, câu 18 đến 20. Bạn hãy đặt cho đoạn này một cái tựa đề, hay tóm lại nó trong 10 từ, thế thôi. À, tóm lại trong 10 từ, ai cũng muốn nói cũng được, trong phòng lớp này ai muốn nói cũng được. Đấy, xong. Đấy, có ai chưa nào giơ tay chứ, nhanh lên, trở cái chuyện này là dễ quá. Một cái tựa đề rất ngắn.
Không, câu tóm tắt à?
Hai câu tóm tắt.
Còn tóm tắt là thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
À, tôi xin lỗi. Rồi, thầy ở cùng anh em, trời sẽ tóm gì tóm kỳ vậy ta, lấy cái câu cuối cùng mà tóm, còn nguyên đoạn trước thì sao? Rồi có ai sẵn sàng chưa? Ai này là hoàn toàn xuất khẩu nè.
Thưa cha, thầy đã được toàn quyền trên trời dưới đất.
Phải làm sao câu gì mà nó bao hết được mấy câu ấy chứ, ơ kìa, có hiểu không? Đấy, đấy, nó phải bao. Rồi, đây, 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 bác nhà đây.
Dạ, con thì con chọn 10 chữ này, đi... và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.
Ủa, rồi xin tiếp tục ạ. Thôi hai người nữa thôi. Hai người nữa thôi. Quên 10 chữ thì đặt cho một cái tựa, tựa cho cái phần này. Anh chị em để ý một biết ngay thì à, cái phần này là nói chuyện đấy chứ có gì đâu. Đó. Đấy.
Ra đi. Ấy ra gần, đi, gần được, ra gần, đi làm phép sửa.
Gần gần được rồi, gần được rồi đấy. Nhưng mà cái gì ai tự nhiên không có ra đi à?
Các môn đệ hãy ra đi và loan báo tin mừng phép rửa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Đúng đấy, nhưng mà dài quá. Tất cả những cái đó tại sao không tóm nó thành hai chữ? Tại sao không tóm được ba chữ? Ba chữ là tóm được.
Con nói vậy được không
cha? Đó đây, nói đi.
Thầy đã được trao toàn quyền trên trời.
Đừng có lấy cho câu trong đó. Bây giờ đừng lấy cho câu trong đó. Nói câu ý của riêng của mình ấy. Rồi tôi tóm thành mấy chữ rồi nè. Thôi giờ bỏ câu 10 từ đi. Bỏ câu 10 từ đi. Nếu không là chỉ
nước trời đã đến, hãy ăn năn là sám hối.
Chúa ơi, nước trời đã đến.
Thưa cha, theo con nghĩ là anh em hãy ra đi rao giảng tin mừng nước trời.
Hiểu rồi, nhưng trời ơi, à như vậy mấy người này không có học văn ta.
Nếu con đặt cái tựa cho cái đoạn này thì con đặt là lệnh truyền. Chúa đã ra cái lệnh truyền.
Được đến 70% rồi đấy ông ạ. Anh chị em theo, anh chị em thấy cách tóm không? Ông ấy đâu có nói đặt câu nào trong đó đâu. Ông nói lệnh truyền. À, 70% điểm đó. Anh chị em... ý đó đó, ý kiểu đó mà nói thêm cái gì cho nó vui vẻ hơn đấy thôi.
Thưa cha, Chúa Giêsu truyền phép chức thánh cho các môn đệ.
Truyền chức thánh nữa, chắc không phải truyền chức thánh nữa, nhưng mà chữ lệnh truyền hay là chữ chính đấy. Anh chị em thấy này, anh chị em đọc kỹ coi có đúng là nguyên cái câu là câu lệnh truyền của Đức Giêsu đúng không nào? Và như thế nếu mà anh chị em thích để lệnh truyền của đấng phục sinh là được ạ. Lệnh truyền đến phục sinh, thật ra chữ lệnh truyền cũng được, bởi vì chữ lệnh truyền nằm ngay trong bài phúc âm ấy, à, đúng không anh chị em? Thấy chữ truyền không? Đấy, đấy, đây là lệnh truyền ấy. Thành ra khi mà ta nói là đúng, đi đi anh em ấy, đi đi thì nói thế cũng đúng, nhưng mà nó không trở thành cái tựa được đặc tính của cái giá vậy thôi. Lệnh truyền của đấng phục sinh, mà lệnh truyền này là lệnh truyền lớn ấy. Lệnh truyền này rất lớn. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, đấy, đơn giản vậy. À, câu hỏi rồi, à, nhưng mà câu này hay nhất, câu này là câu của tôi. Câu này ai không học tiếng Hy Lạp thì không trả lời được, nhưng mà những người không học tiếng Hy Lạp vẫn mắng ra, vẫn trả lời được này. Trong Matthew, đấy tôi xin anh chị em sửa lại, trong Matthew chương 28, trong Matthew chương 28, câu 18 đến 20, có mấy từ tất cả, có mấy cái chữ tất cả. Anh chị em đọc, anh chị em bổ tụt. Đấy, câu 28, đấy vẫn đoạn văn này thôi. Từ câu 18 đến 20, đấy, có bao nhiêu cái từ tất cả. À, ai mà khôn nó vẫn đoán được, mà không có nó vẫn đoán được. À, không cần học vẫn biết.
Thưa cha, là có hai từ.
Đọc lên, đọc cái chữ lên rồi. Thứ nhất là gì?
Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho như anh
vậy,
em.
Mọi tức là tất cả phải không nào? Rồi, dạ. Đó, đồng ý rồi đó nha, đồng ý.
Thầy
một
ở
câu
cùng
rồi.
Anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Hai chữ rồi. Nè, tôi nhắc cho anh chị em biết nghe, để cho một người tìm cho nó nhanh. Còn hai chữ nữa. Rồi chưa nhanh lên, trời ơi, kia nhanh lên. Còn hai chữ nữa, trời ơi, dễ như vậy.
Thưa cha, có thêm một chữ nữa là từ muôn dân à?
Đúng rồi, chữ muôn dân à. Nguyên là... văn nó là mọi dân.
Đúng rồi, toàn quyền.
Còn một chữ nữa, chữ
toàn
gì?
Toàn quyền.
Toàn quyền, tức là mọi quyền. Đấy, thấy không? Thầy nói tôi mà dịch, mà nếu mà dịch nguyên văn á, thì anh chị em sẽ phải như thế. Thầy đã được cha ban tất cả quyền, tất cả quyền, hãy đi rao giảng cho cái gì, hãy đi làm cho tất cả các dân, đúng không nào? Tất cả các dân thành môn đệ, thầy ở cùng các anh em tất cả mọi ngày. Đấy, rồi cái gì nữa ta, cái gì ạ? Thầy ở cùng, tuân giữ tất cả mọi điều, bốn chữ tất cả, cùng một thứ tiếng anh chị em ạ. Đấy, vậy thôi, thầy nói có bao nhiêu tất cả, anh chị em phải nói là bốn chữ tất cả. Thầy nói không có cái câu nào mà trong đó Đức Giêsu nói nhiều chữ tất cả như thế và nó bao quát đến mức như vậy. Anh chị em có nhớ, anh thấy chị thấy bốn chữ chưa? Đấy, bốn chữ. Mặc dù ở Việt Nam thì dịch là toàn quyền. Anh chị em, toàn tức là tất cả thì nghe nó đẹp, chứ ai dịch tất cả quyền nghe nó kỳ. Thầy nói ta dịch toàn quyền nhưng mà thật ra nó là tất cả. Chữ muôn dân, muôn dân nhưng mà thật ra nó là mọi dân tộc, mọi dân tộc. Đấy, rồi hai chữ mọi dưới thì nó quá rõ rồi. Vâng, thế là xong rồi. Câu số 5, đọc 28:18. Đọc 28:18 theo bạn, Chúa Giêsu phục sinh là ai mà có uy quyền lớn lao như thế? Đấy. Rồi trước phục sinh Đức Giêsu có quyền đến thế chưa? Đọc 28:18 nè. Rồi, có ai chị đây đọc đi chứ. Chị trả lời được câu này chứ phải không? Rồi, 28:18, Đức Giêsu phục sinh là ai mà có
Đức quyền? Giêsu đến gần nói với các ông: rồi, thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Và thưa cha, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa.
Hay. Mà tại sao chị đọc câu đó chị lại nghĩ là như vậy này nhé. Đức Thánh nói là chị đọc kỹ lại cái câu này hay lắm, đọc nhanh là bị lộn, đọc lại là chậm chậm này. Đức Giêsu nói nè,
Đức Giêsu đến gần nói với các ông,
rồi nè,
thầy đã được trao toàn quyền,
trao toàn quyền tức là tất cả mọi quyền
trên trời dưới đất,
trên trời và dưới đất. Đức Giêsu nắm toàn bộ mọi thứ quyền năng ở trên trời và dưới đất. Câu hỏi, ai là người nắm mọi quyền năng trên trời dưới đất?
Dạ, Thiên Chúa.
Đúng rồi, đấy, thành ra chị này chị trả lời rất đơn sơ mà nó đúng là như vậy. Tức là mọi quyền năng trên trời dưới đất là Thiên Chúa nắm, ai nắm ở đây? Và chính vì thế nên, câu hỏi này dành cho ai nhỉ? Đây, ai từ nãy giờ chưa nói, chị chưa nói. Chị ơi, chị có để ý cái câu nó có gì đặc biệt không? Cái câu mà thầy đã được trao toàn quyền, đúng không? Trên trời dưới đất, câu hỏi, Đức Giêsu tự mình có quyền ấy hay ai cho quyền đấy vậy?
Thưa Chúa Cha, trao
đấy,
quyền.
Dựa vào chữ gì ông đó?
Được trao càng, được
không,
trao.
Dựa chữ gì? Dựa vào chữ gì?
Được.
Chữ được đó, thấy chưa? Trời ơi, vậy là khá rồi. Chữ được, passive voice, đấy là thể thụ động, thấy không? Đức Giêsu được trao ạ, đấy. Thế Đức Giêsu mà có tất cả quyền năng ở trên trời dưới là vì Ngài được Cha trao ạ, đấy, được Cha trao. Và khi nào có thể nói được đối với Matthew, khi nào Đức Giêsu được Cha trao? Khi nào?
Được Cha là khi phục sinh.
Chính xác, khi phục sinh ạ. Đối với Matthew có vẻ như vậy. Khi phục sinh, Đức Giêsu một cách rất đặc biệt được Cha trao toàn bộ mọi quyền năng trên trời dưới đất. Và vì thế nên chị vừa trả lời chị đúng. Một người mà có quyền năng hết cả trên trời nữa, chứ ở cả dưới đất nữa, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền đấy thôi. Và toàn bộ quyền Thiên Chúa Ngài trao cho con của Ngài. Rồi, đồng ý nhá. Uy quyền lớn lao như thế. Đấy, như vậy là Ngài. Rồi, trước phục sinh Đức Giêsu có uy quyền đến thế chưa? Thì các anh chị em theo tôi mới trích mấy câu này thì cho thấy Đức Giêsu cũng có quyền. Quyền trừ quỷ, quyền này quyền kia, Ngài có quyền. Mà câu hay nhất ấy, vẫn là câu 11:27. Có ai đọc cho tôi câu 11:27 để coi xem cái câu đó là câu mà quyền mạnh nhất ấy.
11:27, cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.
Chị đọc câu đó, chỗ nào nói đến cái quyền của Chúa Giêsu đâu?
cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi.
Chính xác. Đấy, anh chị em theo. Lại một lần nữa, chữ mọi sự là chữ quan trọng. Chính Chúa Cha là người có mọi sự, và cũng chính Chúa Cha là người trao mọi sự cho con của Ngài. Tất cả những gì Giê-xu có, con của Ngài có, ngôi lời có, ngôi hai có, đều đến từ Cha. Đến từ Cha. Vâng. Đấy, thành ra ở đây, vậy chị thấy câu đó cũng hay ấy chứ, cũng giống giống như là câu cuối cùng, phải không? Nhưng mà câu cuối cùng thì rất là rõ. Trao tất cả mọi sự, trên trời, dưới đất. Rồi, được rồi. Câu số 6. So sánh Matthew chương 10 câu 5, 6 với Matthew chương 28 câu 19 có gì khác biệt không? Tại sao lại có sự khác biệt? À, vâng, có ai trả lời được không ạ? Có ai đã làm bài này chưa? Vâng. Thì những người chưa trả lời rất nên cho làm việc ạ. Vâng.
Thưa cha, Matthew 10 5 6 thì Chúa nói là đi về với các con chiên lạc của nhà Israel. Còn trong chương 28 câu 18 câu 19 thì Chúa nói là đến với muôn dân.
Chiên lạc nhà Israel là ai? Ai là chiên lạc ý nhà Israel?
Là những người biệt phái, những người phái đi siêu
á cha. Có ai trả lời khác không ạ? Có ai trả lời khác không?
Thưa cha, con nghĩ là những người dân ngoại đang ở chung xung quanh với dân Do Thái.
Dân ngoại mà gọi là chiên lạc này Israel, kỳ quá.
Những người Do Thái mà chưa tin Chúa cha.
Dạ thưa cha, là con nghĩ là những người quanh vùng đó, cụ thể là những người Samaria hoặc là những cái vùng mà vùng phía bắc của đất nước Do Thái.
Thưa cha, là dân Do Thái. Thì dân Do Thái là Chúa đã chọn, nhưng mà họ không tin vào Chúa. Có một số không tin.
Cụ thể chiên lạc nhà Israel là ai vậy, theo ý chị?
Con nói là có một số người dân Do Thái. Một số người thôi, chứ không phải hoàn toàn. Như Kinh Sư rồi Pa Thi Siêu.
Chiên lạc nhà Israel.
Con nghĩ chiên lạc là những người tội lỗi.
Chính xác. Chiên lạc là những người, thứ nhất là người Do Thái. Chiên lạc của nhà Israel, của nước Israel thì coi như là nhà của nhà Israel, mà họ là lạc. Họ lạc, họ tội lỗi, họ tội lỗi gì thì không cần biết nhiều. Nhưng mà nói chung là những cái người bê bết. Và Đức Giêsu như vậy, Đức Giêsu trong chương 10 đã sai các môn đệ. Anh chị em để ý kỹ coi, đọc lại chương 10 thấy ghê lắm. Nhìn kỹ coi nè, nhìn kỹ nè. Chị đọc lại chương 10 chậm chậm cho mọi người nghe.
Chương 10 câu 5 hả chị?
Câu 5 đến 6, câu 5 này. Đọc chậm nè. Coi nè, Đức Giêsu dạy các môn đệ đi. Đức Giêsu sai các môn đệ của mình tới với ai?
Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng,
chỉ thị rằng nè, rồi
anh em đừng đi về phía các dân ngoại,
đừng đến với dân ngoại, rồi
cũng đừng vào thành nào của dân Samari,
đừng đến với người Samari,
tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel,
nên đến với người Do Thái mà bê bối. Xong rồi. Vậy là anh chị em thấy không, Đức Giêsu hồi đầu là nói với môn đệ đừng có đi truyền giáo cho dân ngoại. Chưa phải là lúc. Đừng đến với người Samari. Người Samari được coi như dân ngoại. Thế đừng có tới với họ. Chưa phải là lúc. Đấy, và nên đến với người Do Thái thôi. Cụ thể là người Do Thái bê bối. Đấy. Và như thế anh chị em mới thấy cái chương 28 Đức Giêsu đã nói một điều rất mới. Ông đọc lại câu mới.
Vậy anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ.
Rồi, đủ rồi. Như vậy cái điều mới ở chỗ nào?
Điều mới là muôn dân ạ.
Đấy, tất cả các dân tộc.
Vâng.
Muôn dân là thật ra là tất cả các dân tộc. Chữ muôn thì cũng không hay lắm.
Vâng.
Tất cả mọi dân tộc. Nếu nào, trong tất cả mọi dân tộc như thế, theo ý ông có nước Do Thái không? Có.
Có.
Đúng rồi, và có cả những nước gì? Không Do Thái, những người dân ngoại.
Vâng.
Và Đức Giêsu bây giờ là sai đến mọi nước, trong đó có cả là cả Do Thái lẫn dân ngoại. Lúc trước nói thôi đừng có đến dân ngoại nghe, đến Do Thái thôi, có bây giờ không, đến mọi nước. Để anh chị em thấy cái khác biệt rất lớn nha. Mà chỉ khi phục sinh ấy, Ngài mới nói như thế đấy. Yeah. Rồi, như vậy anh chị em thấy những điều dễ thương lắm. Tại sao cái sự khác biệt đó là khó? Đấy thì anh chị em thấy trước đây đấy, thì cái việc là anh chị em có nhớ chuyện Đức Giêsu có một bà có cô con gái bị đau, bà ấy là dân ngoại, cứ lẽo đẽo theo Đức Giêsu để mà xin Chúa chữa cho con gái của bà ấy, và Đức Giêsu thì cứ khăng khăng không chữa. Đức Giêsu nói tôi đâu có được sai đến với mấy người dân ngoại đâu. Đấy, và nhưng mà cuối cùng thì bà ấy năn nỉ quá và Đức Giêsu cũng siêu lòng. Nhưng mà có vẻ như Đức Giêsu muốn là cái việc mà trong thời gian mình sống là nhắm đến người Do Thái hơn là dân ngoại, rộng quá ngày chưa đi ra được. Câu số số 7 anh chị em ơi, cố lên câu số 7. Đấy, này câu này thì dễ lắm. Lệnh truyền, đấy lúc nãy ông đã tìm được cái chữ lệnh truyền là hay lắm. Cái bài phúc âm này gọi được gọi là lệnh truyền của Đấng Phục Sinh là rất hay. Lệnh truyền của Chúa Giêsu là làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ của Ngài. Đấy, câu này dài lắm. Là làm cho mọi dân tộc, đây tôi dịch chữ mọi, anh chị em thấy không nào? Chúng ta, Chúa muốn chúng ta thực hiện. À, câu này hay. Thế anh chị em này, ở những người nào thông minh lắm mới trả lời được câu hỏi này. Anh chị em đọc cái câu 19-20 coi rồi mới trả lời được. Không đọc kỹ là không trả lời được đâu. Câu trả hỏi này, Đức Giêsu nói, này, hãy đi nhá, hãy làm cho mọi dân tộc thành môn đệ. Làm cho người ta thành môn đệ bằng cách nào? Chữ quan trọng, lẽ ra phải in đậm lên đó. Bằng cách nào? Có ai trả lời được?
Theo con thì bằng cách là sống chứng nhân.
Dạ thưa cha, là Chúa bảo chúng ta các môn đệ thực hiện cái lệnh truyền đó bằng cách là làm phép rửa cho môn cho họ.
Rồi, đúng rồi, và được 50% rồi đó.
Dạ,
và cái gì nữa?
Để Chúa cùng.
Và cái gì?
Để Chúa cùng làm với
cùng nhìn vào đó. Nhìn vào đó.
Dạy bảo cho nhìn họ mọi đó. Điều.
Và cái gì nhìn vào đó là ra rồi, đặt 50% rồi, cố lên.
Trời dạ, và dạy bảo cho họ.
Đúng rồi, dạy bảo xong rồi đấy, đấy xong rồi. Nhưng chúng ta dứt khoát rồi, vâng, nếu anh chị em nhìn lại này, cái câu này tiếng Hy Lạp á, người ta đâu có dịch kỹ như vậy này nha, tôi xin dịch kỹ nha anh chị em này. Vậy anh em hãy đi, đi thật ra cũng là chữ phụ, đi. Chữ Đức Giáo Hoàng của mình hiện nay mê chữ đi lắm á, rất mê chữ đi. Hãy đi, đi ra, đi rồi, đi này. Câu chính nè, làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Anh chị em hỏi, làm cho người ta thành môn đệ Chúa bằng cách nào? Có hai bằng cách. Bằng cách thứ nhất là lẽ ra phải dịch như thế, đúng thứ Hy Lạp phải dịch thêm, nhưng mà thấy nặng nề quá, không ai dịch. Bằng cách làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và bằng cách dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Đọc tiếng Hy Lạp thì ra, mà tiếng Việt Nam là đâu có dịch chữ bằng cách đâu, tại vì sợ nặng nề quá, dịch như thế nghe nó thô quá nên bỏ đi. Nhưng mà hai chữ là chữ bằng cách anh chị em. Đấy, thành ra anh chị em hỏi bằng cách nào làm cho người ta thành môn đệ? Thưa, làm phép rửa cho người ta nhân danh Ba Ngôi. Và ở đây có một cái chuyện ngộ lắm, là dạy người ta giữ. Dạy người ta giữ. Giữ cái gì? Giữ cái điều mà Thầy biểu anh em giữ đó. Thầy nói anh em sao anh em nhớ nói lại cho người ta y vậy nghe, đừng nói khác. Đấy. Thế thì ở đây rõ ràng là có một cái sự chuyển lại những cái gì mà mình đã nhận được từ Chúa. Đấy, Chúa dạy ta thực hiện lệnh truyền này bằng cách nào? Rồi. Câu số 8 anh chị em.